Chúng ta nghiên cứu học về cái đoạn chót của kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Tôi xin nhắc cho đại chúng là cái tinh hoa, cái cốt tủy của cái bộ kinh Bát Nhã Ba La Mật đó, các vị nghe đã hết rồi đó thì là phải để ý về cái bài kệ đó: nhất thiết hữu vi pháp, như mộng quyển bào ảnh, như lộ diệt như điện. Cái bài này mọi người đều phải học. Ân tác như thị quán, đó là coi như là Đức Phật đã đúc kết lại cho chúng ta trong cái quá trình đó là nghe và nhận thức của cái bộ kinh Bát Nhã Ba La Mật. Đức Phật đã đúc kết trong bài kệ. Mọi người đệ tử Phật muốn có bồ đề niết bàn, muốn có giải thoát giác ngộ, phải quán tất cả các pháp hữu vi như kim bao, tức là như mộng này, quyển tức là như ảo á, ảo thuật đó, như cinema đó, đào tức là nó tụ hợp lại như bọt nước của các cái khe, các cái dòng chảy nó tụ lại đó. ảnh là những cái bóng quán chập chờn, như lộ tức là như mù sương, như điện chớp á, của trời đó. Nên quán như thế, mình quán tức là dùng cái trí mà nhận thức mà quán sát coi sự vật nó như vậy đó. Thì cái này tất nhiên là nó khó hơn đối với người thường. Người thế gian là bảo rằng là ta gọi là tiền tài là kiếp mạch, tiền tài sự nghiệp là kiếp mạch, là nguồn sống mà quán như vậy thì là khó lắm. Nhưng mà xin thưa rõ là phải khó thôi, vì có khó như vậy đó là nó mới thành ra Bồ Tát, nó mới thành là Như Lai Như Phật. Cho nên mà nó không khó mà nó thuận cái dòng ở trong cái tài sắc danh lợi vân vân thì nó thành là cái người thường đó, thì đâu có gì đáng gọi là cái người Phật tử hay là có cái trí tuệ gì khác hơn người thường đâu. Cho nên cái này nó hơi khó ở chỗ đó. Thành ra học kinh đó là mình học những cái lời dạy mà Đức Phật là nhằm đưa con người từ cái địa vị phàm phu tới cái địa vị thanh văn viên giác Bồ Tát và cuối cùng là Phật. Cho nên nó phải đi theo cái quá trình đi lên như vậy. Còn thí dụ như giờ Phật tử tại gia thì làm nổi cái này không? Tất nhiên là không phải ai cũng làm được. Nhưng mà nếu biết vận dụng một phần là một phần mười, hai phần mười, hay là 30%, 40%, 50%, vân vân, tùy theo cái vận dụng của mình trong đời sống mà vẫn có sự an lạc như vậy nè. Chứ không phải nó làm không nổi rồi nghe nó vô ích, không có vô ích. Thế thì là bữa hổm tôi đã triển khai rồi, có cái đoạn mà cần phải cứ bằng là mình phải quyết nghi. Có cái đoạn cần phải quyết nghi, giải quyết những sự nghi ngờ thắc mắc của mọi người. Có người bảo rằng nếu như nhìn các pháp, mọi hiện tượng sự vật như kim bao, như là những cái trò ảo thuật, như bọt nước, như bóng quán, như sương mai, như điện chớp, thì hành giả tu Bát Nhã nhìn cuộc đời bằng cặp mắt quá bi quan tiêu cực, đó là thứ triết lý nhồi nhét cho con người một nhãn quan rời xa thực tế ăn mặc ở ngũ thở của cuộc đời y. Người ta có thể theo tháng cái chỗ này. Cho nên đây là trong cái giới tăng ni đệ tử xuất gia của Phật, cũng như giới đệ tử tại gia của Phật, cái trách nhiệm nặng nề để giải thích việc này là tăng ni người xuất gia có bổn phận hướng dẫn các Phật tử của mình và quần chúng. Mà nếu mình nói không có giảng chặt, không có giải quyết được những cái mối nghi ngờ thì người ta kết tội cho cái nền giáo lý của đạo Phật, là một cái thứ triết lý mà nhồi nhét cho con người một cái nhãn quan rời xa thật tế.
Cho nên là để ý cái đoạn này.
Lời phê phán đó nghe qua hẳn cũng có người cho là đúng, nghe qua là cho là đúng, nhưng đi sâu lắm việc tri thức thì nó chỉ đáng, chỉ đúng với những con người biết một mà chẳng biết hai về giáo lý Phật, hay tệ hơn nữa là những người chưa hiểu Phật pháp tí nào. Thuyết minh cái lý vạn pháp nhân duyên tâm là giáo lý rời xa thực tế ư? Thì chủ đích của cái bài thơ đã nói bảo quán sát như vậy đó, chứ mà sự thật ở bên trong ta phân tích ra là đó là bảo rằng là mọi người phải nhận thức vạn pháp do nhân duyên sanh. Mà thuyết minh cái lý vạn pháp do nhân duyên sanh như vậy là cái giáo lý rời xa thực tế ư? Không có rời xa thực tế tí nào. Với cái nhãn quan của những nhà khoa học ngày nay, người ta nhìn vạn pháp á, ta không dùng cái chữ nhân duyên giống y như nhà Phật, nhưng mà người ta cũng nhìn vạn pháp rằng không có một cái pháp nào tự nó cố định và nó tồn tại độc lập của nó. Mà bữa nay ta có thể đi tới cái Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh đó, mà vạn pháp á, người ta không dùng cái từ của Phật, nhưng mà nó đúng với cái chỗ của Đức Phật của chúng ta nói là sắc bất dị không, không bất dị sắc. Sắc đây là ví dụ như cái bàn này, đây là nói cái nhỏ này, còn cái lớn như cái nhà này, nói cái lớn nữa là như quả đất, như hòn núi, như cả biển nước mênh mông. Những cái đó đều là sắc đấy. Nhưng mà sắc bất dị không, tất cả những cái vật chất, những cái vật thể như vậy đó, người ta nhìn bằng cái nhìn của khoa học, người ta phân tích rõ ràng là không có một cái nào tự nó có hết, mà ta nhìn cái nó thưa rỉnh ra hết, nó thưa rỉnh ra hết. Mình thấy cái bàn nó vậy đây là nó đặt cứng vậy chứ, mà sự thật là người ta nhìn nó thưa rỉnh ra hết cái nhà của vậy nè. Chứ mà người ta đem cái loại mà kính hiển vi mà người ta phân tích đó thì nó thưa rỉnh ra hết. Nhưng mà sở dĩ mà ta thấy nó đông đặc mà ta còn sử dụng được về đây là do cái kiểu gọi là nhân và duyên nó hội tụ lại, đủ cái yếu tố nó hội tụ lại thì nó thành ra cái vật thể, nó hoàn thành một cái chỉnh thể mà chúng ta sử dụng ở trong hiện tại, chứ còn tất cả đều là không. Do đó cho nên là các pháp có thể như là điều khiển theo cái năng lượng, theo cái sự phân giải hay là sự kết hợp á. Sự vật luôn luôn là biến chuyển từ cái này có thể sinh ra cái khác, từ cái khác sinh ra cái khác nữa, sinh về dài, không có cái nào cố định. Do đó cho nên là sắc chẳng khác gì không, vì thế cho nên gọi là vạn pháp giai không, mà không nó chẳng khác sắc. Nói rằng không chắc thì thật là từ cái không đó mà có thể là nó duyên khởi, nó hình thành, nó hội tụ lại, nó thành ra vật thể. Đó là cái lý vạn pháp duyên không. Thì cái giáo lý mà vạn thuyết minh về cái vạn pháp do nhân duyên sanh thì đâu có rời xa thực tế, là thuyết minh y tha khởi tánh của sự vật hiện tượng là bi quan tiêu cực ư? Cái bài kệ này đó, cái bài kệ này là thuyết minh cái lý vạn pháp duyên sanh. Đó là nói theo về pháp tánh học, về pháp tánh không tuệ học của đại thừa. Còn nói là cái thuyết minh về cái lý mà y tha khởi tánh của sự vật hiện tượng, đó là nói theo cái môn pháp tướng học của duy thức, của duy thức học. Hai cái câu này nó có hai ý khác nhau. Về môn pháp tánh thì cũng một bài kệ này mà ta gọi là thuyết minh về cái lý, cái chân lý vạn pháp nhân duyên sanh. Về cái môn mà thuộc về pháp tướng duy thức học á, thì ta gọi là thuyết minh như vậy đó, cũng ý nghĩa đó, ta gọi là thuyết minh về cái tánh y tha khởi của hiện tượng. Y tha khởi tức là cũng là y tha duyên nhi thanh, nhi thanh khởi mà đại chúng đã có nghe đấy. Về thuyết minh về hiện tượng á, về cái môn pháp tướng người ta có chia ra ba tánh: viên kế sở chấp tánh, y tha khởi tánh và viên thành thật tánh. Nếu hiểu sai lầm về cái tánh y tha của vạn pháp, y tha tức là y tha duyên nè, ví dụ như cái khăn này nè, y tha duyên như sanh khởi do các nhân duyên trùng trùng vô tận mà cuối cùng là nó thành tựu cái kết quả là cái khăn này. Thế thì cái khăn này là y tha khởi,
cái tánh của nó là y tha khởi, tức là nó do nhiều nhân, nhiều duyên, nhiều yếu tố khác nhau mà cái kết quả cuối cùng nó thành ra cái khăn này, chứ không phải là đơn độc tự nhiên mà nó có cái khăn này. Thế thì ta gọi là y tha khởi. Mà nếu nhìn bằng con mắt của phàm phu mà chấp mắt, mà đam mê, mà luyến ái một cách không có trí tuệ, để cho có thể vì cái khăn này mà sinh ra gây gỗ, có thể vì cái khăn này mà sinh ra án mạng, vì cái khăn này mà có thể triệt hạ lẫn nhau, làm đau khổ lẫn nhau, thí dụ vậy, thì cái đó là cái lối chấp mắt quá đáng, mà do cái biến kế sở chấp của phàm phu mà có. Nhưng mà nó là một sự thật đó nha. Tôi nói thí dụ như nếu mình không có học Phật đó mà, thì mình chưa hiểu về cái, mình còn nặng nề chấp mắt về vật chất đó mà. Có thể vì một cái khăn này, do mình làm rớt, rồi người ta lượm, hoặc là do người nào đó, hoặc là cái người mà không được tốt mà người ta lỡ, ta rút cái khăn ở trong một cái bóp cái sách của mình, thì chỉ một cái khăn thôi mà có thể như là gây sự lớn lao, việc bé xé ra to, có thể đi tới cái chỗ gây gỗ đánh đập, thậm chí có thể chết chóc. Thì đó là gì? Là do cái chuyện cái ý niệm chấp mắt quá đáng, nó làm cho nó nhân cái sự giận tức chấp ngã sở hữu của mình lên cao, nó cãi cọ đến cái chỗ gây gỗ. Thế thì là cái nhận thức như vậy đó, theo đạo Phật ta gọi đó là biến kế sở chấp, nghĩa là mình nhân nó, mình quan trọng quá cái vấn đề, cái sở hữu của mình ghê gớm lắm, cho nên là sinh ra cái sự đấu tranh cãi cọ, đi tới cái chỗ đánh đập giết chóc nhau. Nhưng mà cũng sự việc đó mà người có học đạo rồi, nhìn sự việc qua y tha khởi tánh đó, xóa bỏ được cái biến kế chấp á, thì trong cái việc mà mất mát cái khăn ha, là người ta đạp lên cái khăn, người ta làm dơ cái khăn gì đó, thì cái người đó nhẹ nhàng hơn nhiều, khỏe khoắn hơn nhiều, thậm chí mất đi nữa, cái sự mà tiếc nuối đó nó cũng nhẹ nhàng. Thì từ cái chỗ nhẹ nhàng mà cái người mà thật là nhận thức được sâu sắc về cái lý duyên sanh như quyển á, thì không có một tí xíu nào đau khổ. Là vì á, hữu hình thì hữu hoại, mà hữu sanh thì hữu diệt, cho nên không đau khổ. Thì cái người đó đạt tới cái chỗ gọi là viên thành Phật tánh của vạn pháp. Thì cùng trong một vật thôi mà biến kế chấp tánh cũng nó, y tha khởi tánh là nó, và đạt được cái viên thành Phật tánh, có được Bồ Đề Niết Bàn cũng từ bên một sự vật. Cho nên là theo giáo lý Phật thì một là thuyết minh vạn pháp do nhân duyên sanh, đó là theo việc nhìn về cái mặt pháp tánh. Thuyết minh y tha khởi tánh thì Phật hiện tượng là do y tha khởi tánh, y tha khởi đó là thuyết minh về hiện tượng về pháp tướng. Thế thì hai cái nhận thức đó, chúng ta không tin rằng hai cái nhận thức đó là bi quan, là tiêu cực. Chúng ta hãy tin rằng với cái tri kiến bát nhã ba la mật, lầm qua ngũ nhãn của Như Lai, đạo lý duyên sanh y tha khởi tánh của vạn pháp sẽ không làm một tội sai lầm. Nhìn qua ngũ nhãn của Như Lai, ngũ nhãn là đã chúng biết rồi gì? Nhục nhãn, thiên nhãn, pháp nhãn, tuệ nhãn và Phật nhãn. Đức Phật có đủ ngũ nhãn. Nếu cần nhìn thì mà hiện tượng bằng con mắt của phàm phu, Như Lai sử dụng con mắt của phàm phu mà đối xử với người đó, với cái đối tượng đó. Bằng con mắt của phàm phu thì Như Lai sẽ nói với họ về cái pháp nhân thừa Phật giáo, đó là sử dụng dục nhãn đấy. Nhìn cái người đó có cái căn tánh của thanh văn thừa, Như Lai sẽ sử dụng cái lúc đó, Như Lai sẽ sử dụng về pháp nhãn để nói với những người, cái đối tượng đó, những người đó về cái giáo lý ngã không, cho họ biết rằng là cái bản ngã, cái tự ngã, cái ngã sở hữu vốn không. Và khi gặp một đối tượng có cái chủng tánh của Bồ Tát, của Đại Thừa, Như Lai sẽ sử dụng tuệ nhãn, dùng con mắt trí tuệ mà để nói với họ cái pháp kêu bằng ngã pháp câu không, nghĩa là ngã không và pháp không. Và khi mà những bậc Đại Bồ Tát sắp viên mãn thành tựu được cái đẳng giác đó, cái quả vị đẳng giác đó, thì Như Lai sẽ dùng Phật nhãn để mà nhìn họ và nói với họ rằng là phải diệt tận cái sân tướng vô minh để mà vượt lên đó, ngang bằng với cái quả vị Phật. Thế thì Như Lai là sử dụng ngũ nhãn, mà dùng cái ngũ nhãn đó mà nhìn á, thì nói với mọi người rằng là làm vạn pháp là do y, do nhân duyên sanh, và cái tánh của nó là y tha khởi, thì không phải là sai lầm gì cả. Cho nên cái bài kệ đúc kết của bộ kinh này là nhất thiết hữu di pháp như mộng quyển, bào ảnh như lộ diệt như điện, ân bát như thị quán. Đó là những thí dụ điển hình cụ thể về đạo lý duyên sanh và y tha khởi tánh của các pháp hữu vi. Bởi vì mộng là cảnh giả, là duyên sanh bởi một giấc ngủ bất an không thư giãn tốt. Phần nhiều các vị nào lớn tuổi rồi đó, tập dưỡng sinh đó, trong cái pháp dưỡng sinh nó có cái pháp thư giãn. Thư giãn tức là phải nghỉ ngơi toàn diện, nghỉ cả thân, nằm nghỉ ngơi thoải mái về những cái, cho cái tứ chi, về thân. Rồi điều khiển cái tâm trí, nghĩa là đừng cho nó nghĩ ngợi những cái gì hết, để đi sâu vào trong cái yên tĩnh đó. Thì cái bên pháp dưỡng sinh đó, của trong cái quyển sách của cụ bác sĩ bác sĩ Hưởng đó, nó có dùng cái từ thư giãn, tức là để cho thân nghỉ ngơi mà tâm cũng nghỉ ngơi. Mà nếu mà thân tâm mà nghỉ ngơi tốt, thư giãn tốt đó, thì là các vị sẽ ngủ được một giấc ngủ ngon lành, không có chiêm bao. Mà nếu mà bị chiêm bao nhiều đó là do thân và tâm không được cái sự thư giãn tốt. Người trong đại chúng để ý là nếu mà người nào mà thân tâm mà cái sự thư giãn mà không được điều hòa tốt thì ngủ chiêm bao dữ lắm. Đó là do cái thần kinh của mình nó suy nhược, rồi mình không điều khiển nó được, tự nó nghĩ ngợi quá nhiều thành nó sanh ra chiêm bao. Còn quyến là gì? Quyến là cái trò ảo quá. Ví dụ như là cinema nó cũng là một cái hình ảnh quyến á. Và những cái ánh nắng chập chờn mà ta đi chạy xe mà ta thấy ánh nắng chập chờn, coi giống như là có lâu đài ở ngoài giữa những cơn nắng gắt đó, nhìn thấy chỗ nắng gắt ở ngoài ruộng, ngoài đồng, ở ngoài bãi cát á, thấy coi như có lâu đài. Nhưng mà sự thật không có lâu đài. Thì đó là quyến đó. Thế thì quyển là duyên sanh do một ảo thuật gia. Ảo thuật gia cũng là làm trò quyển đó. Và cũng có thể do sự phản chiếu gay gắt của cơn nắng hạ. Bào là bọt nước kết tụ, là duyên sanh của một ngọn thác nhỏ của dòng thác rốc rách chảy cuối gần. Những cái miếng ruộng mà có nước mà hơi có phèn đó, thì từ ở trên cái bờ bên này, cái đập bên này nó chảy qua bên kia, nó sẽ sinh ra những cái đống bọt nước to bằng cái chiếc đệm, bằng 2-3-4 chiếc đệm tụ lại. Nhưng mà tụ lại đó chứ là do duyên sanh đấy. Nó tụ lại đó rồi lần lần là cái bọt nước đó thấy nó dung sội vậy, nhưng mà nó tan ra thì nó thành nước. Là nó bọt, khi nào có bọt thì coi như nước đầy dung lên. Nhưng mà kỳ thật không phải nước đầy dung. Cái bọt tan rồi thì cái nước đó nó còn ít xịt. Ẩn là bóng quán, ẩn ẩn hiện hiện là duyên sanh của thời điểm tối sáng tương tranh. Hay là ảnh đây á, cũng là một cái thứ hình ảnh. Có lần tôi đi ngang cho cái công trường dân chủ giờ đó, chỗ cái hồ có con rùa, sáng sáng người ta cho phun nước lên, phun nước cao lên, dòi cao dòi thấp. Mà lúc 7 giờ sáng đó, thì mặt trời phía đông chiếu về cái bấm nước đó, về những ngọn nước đó, thì trong những cái ngọn nước phun lên đó, nó sẽ sinh ra những cái ảnh, những cái bóng á, những cái bóng hết sức là đẹp đẽ. Nó có những cái màu sắc nhiều lớp, nhiều tầng, nhiều hơn là cái ráng trời, cái móng của trời. Vừa xanh đậm, xanh vợt, tím đậm, tím vợt, vàng đậm, vàng vợt, trắng đậm, trắng vợt, đẹp lắm. Mà cả một vùng với cái ánh nước đó, đó là bóng đó. Thì ảnh là cái đó cũng là một hình ảnh đó. Cái đó cũng duyên sanh đó. Hỏi cái đó là do mặt trời, cái màu sắc đó do mặt trời ư? Không phải. Bảo rằng do nước ư? Cũng không phải. Bảo rằng do cái khoảng trống không ư? Cũng không phải. Nhưng mà nó hội tụ các cái yếu tố đó như vậy rồi nó sinh ra cái bóng quang như vậy và như vậy. Đó là ảnh đấy. Lộ là kết tinh của hơi nước ngưng tụ ở không trung, là duyên sanh của thời tiết âm ỉ nóng lạnh bất thường. Hôm qua tôi đi Bến Tre đây mà ra khỏi Bình Chánh đây chút anh, mà miền Nam mình mà năm nay cũng có cái sương mù rất là đẹp, nghĩa là nhìn qua hai bên cánh đồng cũng như là trước cỡ chừng 100 thước đường lộ ha, là mịt mù. Mịt mù nghĩa là xe chạy gần như là không muốn thấy nhau, còn hai bên ruộng là trắng hết, không thể thấy những cái dải đồng cây khác, thì cái đó là lộ đó. Nhưng mà đố ai nắm bắt nó được, thấy nó mịt mù, nó trắng xóa, nó ngăn cản đường xá vậy đó, mà kỳ thật mình không nắm bắt được và cũng không có ngăn ngại gì. Thì đó là lộ đó, là xương đó. Điện là những tia chớp lóe sáng ở không trung, là duyên sanh của hai khí cực âm dương chạm phải, cũng có thể là tia điện của bác thợ hàn nhán ra từ cái que ba ghép các vị người ta hàn chú bia đó. Thì cái đó mà nếu mà cái tia điện nó nắm bắt cũng không được đó. Nắm bắt ở trong cái nào là đều là không trúng hết, mà nhất là cái điện trên trời lại càng rõ rệt nữa, không bao giờ nắm bắt được. Thế thì thuyết minh giảng pháp duyên sanh trong Phật học cùng một nguyên tắc ấy, sự vật làm nhân duyên tác động hỗ tương cho nhau, làm cho hiện tượng vạn pháp được hình thành. Đó là cái lối nhìn của bậc đại giác ngộ, ta nhìn vạn pháp như vậy. Mộng quyển bào ảnh như lộ dịch như điện, trong bài kệ mà Phật mượn cái tấm duyên sanh y tha khởi của các món ấy làm ví dụ. Nhớ cái chỗ này nè, mượn cái tánh duyên sanh y tha khởi của các cái món mộng quyển bào ảnh như lộ dịch như điện đó, mượn cái tánh như quyển của nó đó, mượn cái tánh duyên sanh của nó đó mà làm ví dụ điển hình để nhắc các đệ tử đừng quên cái lý duyên sanh của vạn pháp. Thế thì há hiểu như vậy, há lại là người bi quan tiêu cực, là người yếu thế xa rời thực tế ư? Chỗ đó là cái chỗ giải quyết đó. Cái nhận thức đó là cái nhận thức của chân lý. Cái nhận thức chân lý, nhận thức đó là kể cả những nhà bác học khoa học hiện đại nhất cũng phải nhận thức như vậy thôi. Vạn pháp đều là duyên sanh y tha khởi. Nó là sự thật, nó là chân lý của cuộc đời, của vạn pháp. Cho nên á, nhận thức như vậy, cái bà kể đó không phải là bi quan tiêu cực, xa lánh cuộc đời, mà nó là sự thật. Chẳng qua là nhận nổi hay không nổi. Người mà thật đam mê chấp trước về ngã, chấp nặng về chấp ngã, nặng về chấp pháp thì không nhận thức nổi. Mà không nhận thức nổi thì triền miên đau khổ bị dày dò bởi những cái vật chất duyên sanh đó mà thôi. Còn thanh văn duyên giác Bồ Tát Phật được giải thoát từng phần, mà Phật là bậc vô thượng, Niết Bàn vô thượng Bồ Đề giải thoát toàn diện, là cũng do nhận thức và sống theo, sống đúng và sống hợp với cái lý duyên sanh y tha khởi đó. Thành ra mình muốn chọn cái nào đó mình chọn, chứ còn nghĩa là cái lý đó là chân lý, không phải là cái giáo lý bi quan tiêu cực, không phải là nhồi nhét cho con người một cái quan niệm yếm thế chán đời. Chỗ đó là cái chỗ sanh tử của nền giáo lý Phật mà ta phải triển khai. Còn bằng không là đối với cái chủ nghĩa di vật biện chứng của người ta nhìn là cái quan điểm đó đó mà, thì là không khéo là coi như có tội đó. Thế thì cái này nè, đọc cái bài kệ này nè, thuộc cái bài kệ này là sống theo cái bài kệ này, quán chiếu như vậy, thì cái người hành giả đó người ta gọi là quán chiếu bát nhã đó. Nghĩa là dùng bát nhã, dùng cái trí tuệ ba la mật mà để một quán chiếu vào thực tiễn của sự vật hiện tượng của vạn pháp. Còn cái mà chúng ta nghiên cứu từ bằng văn tự, bằng ngữ ngôn giảng thuyết triển khai từ trước tới giờ, đó là thuộc về phương tiện bát nhã. Mà thực hành theo á, tư duy và thực hành thì sống theo cái bài kệ này đó, thì người đó cái bằng vận dụng cái bát nhã thứ hai, đó là quán chiếu bát nhã. Nhưng mà nếu cái quán chiếu này mà nó thật là thâm sâu, nó đi sâu vào trong huyết mạch, trong tư tưởng của mình, mà mình sống theo cái này mà thật đúng 100% rồi đó, thì lúc bây giờ là mình đạt đến cái chỗ cái bằng thật tướng bát nhã. Mà thật tướng bát nhã thì các vị nhớ là các vị đi tới chỗ này đây nè, để đo, lấy cái thước để đo mình coi mình buộc cái thước bát nhã nào. Thật tướng bát nhã thì nó đi tới cái chỗ này nè, nó đi tới cái chỗ bát phong suy bất động. lợi nè, truy, quỷ, dự, cơ, sinh, cổ, lạc. Đây, nếu mà hành thâm bát nhã ba la mật sử dụng cái quán chiếu theo cái bài kệ mà vừa nói hồi nãy đó, mà là đạt tới cái chỗ thành công trọn vẹn thì các vị nó đi tới cái chỗ này. Bát thông si bất động là đối với những việc lợi là có lợi cho mình đó mà. Các vị cũng phải tập nha, phải tập bình thản nha, tự tại là những cái lợi lộc nó đến với mình. Đây gọi là tu là phải tập là vậy đó. Khi là những cái á, những cái thiệt thòi, những cái lỗ lã, những cái không được vừa lòng, thế thì trước những cái thiệt thòi, những cái lỗ lã đó, những cái không được bằng lòng đó, những cái mất mát đó, người Phật tử cũng phải tập, cũng phải tập quán chiếu tư duy, đừng để cho nó tác động, nó hoành hành. Đây là tám thứ mà người ta gọi là tám thứ gió đó nha. Danh từ nhà Phật ta dùng tám thứ này, ta gọi là tám thứ gió. Bát thông là tám thứ gió nè. Suy bất động là nó thổi, cái suy là thổi. Tám thứ gió nó thổi không có lay động. Cái người mà là thành tựu được cái quán chiếu bát nhã trọn vẹn rồi thì tám cái thứ gió này nó thổi không động. Thế thì lợi như vừa nói, đừng để cho nó tim nó hồi hộp, nó quạt quá, rồi nhiều khi rồi nó đứng tim, nó đứng tim nó chết luôn. Cho nên có người mà yếu tim trúng số mà lớn quá đó là nhà nước không cho lãnh, mà bắt đem giam trước 3 ngày, giam 3 ngày làm khổ, đặng cho nó xuống bớt cái phấn khởi đi. Giam 3 ngày rồi thả ra mới cho lãnh, là đặt cái điều kiện cho lãnh từng phần ví dụ vậy, để cho nó xuống bớt cái nhiệt độ phấn khởi của tim để khỏi chết cho gì vậy. Cái xuống quá vẫn chết đấy. Thế thì là mình phải hạn chế triệt để. Rồi cái suy, cái mất mát, cái thiệt thòi đó cũng phải hạn chế, cũng phải tư duy quán chiếu. Mà quán chiếu bằng kiểu nào? Quán chiếu thì là ví dụ như là mình quán chiếu rằng là có bài kể rằng là tế suy kim cổ sự kham sầu, quy tiện đồng quy khổ nhất khâu. Nghĩa là xét cho cùng trong cái cuộc đời này từ xưa nay đáng buồn lắm, vì kẻ sang người hèn, kẻ giàu người nghèo, cuối cùng rồi cũng còn có một gò đất thôi. Người nào khá lắm này có chấp bản ngã lắm là một gò xi măng cốt sắt, tức là mã nút. Còn bằng không là coi gò đất. Mà đất cái xi măng cốt sắt thì cũng giá, chẳng giá trị hơn bao nhiêu. Cái nghĩa trang mặt đỉnh kia lên là ngon lành ghê gớm rồi nè. Xi măng mà xi măng thượng hạng, đá Italy được làm mẫu bia đấy. Nhưng mà cuối cùng rồi cũng là thổ nhất khô thôi. Cho nên là cái người học Phật là phải đọc cái đó. Tới suy kim cổ sử kham sầu, quấy tiệm đồng quy khổ nhất không. Nghĩ tới những cuộc đời từ xưa tới nay mà nhớ một lần không vui được. Bởi vì kẻ sang người hèn, kẻ giàu người nghèo đều cuối cùng là chung quy còn một gò đất. Khấn võ nọc đường nhân khởi tại, mà thập gia kim cốc thủy như lưu. Trong truyện sách người ta nói là còn đời nhà Hấn võ đế đó, cũng có địa vị cho mình đó. Thi cho mình cung vàng điện độc ghê gớm lắm. Nhưng mà bây giờ có còn đâu. Còn như Thạch Sùng á, nói đây là ai cũng biết là cái chuyện tích Thạch Sùng á mà. Ông nó giàu lắm, nhưng mà cuối cùng rồi cũng như là trong cái phú của Tử Vi á, vì là Thạch Sùng cái năm mà gặp cái hạn mà có thiên không địa kiếp ở tổng á, thì Thạch Sùng tự phú giữ vong gia. Đúng cái hạn có thiên không địa kiếp là thạch sùng nghĩa là tan tành cửa nhà hết. Thì giàu như là võ đế, như là Thạch Sùng cuối cùng rồi, cũng như là nước chảy ở đầu rền vậy thôi. Quan âm nhật đáo quần tương mộ, thảo mộc hùng xuân hữu đáo khô. Nghĩa là ngày tháng trôi qua rồi thì là ngày hết sáng rồi tới tối, hết tối rồi lại sáng, hết sáng rồi lại tối. Cỏ cây á hết xuân rồi là tới hè, mà hè với thu là cỏ cây khô cháy. Thế thì cái sự vinh hư tư tưởng, cái sự giàu và nghèo đó mình phải nhận thức cho kỹ, để mà đừng có đau khổ trước cái sự nó suy, cũng như đừng có quá vui mừng trước cái lợi. Phải tư duy nó như vậy. Cái đó là cái thứ ba, là cái ngọn gió thứ ba là hủy. Hủy tức là người ta mạt sát mình á, ta hủy mạ mình á. Phải tập đừng có sợ. Phải coi coi, tự xét coi coi cái tâm hồn mình, cuộc sống của mình biểu hiện ra và tâm hồn của mình như thế nào. Nếu như mình tự xét với giáo lý Phật, mình thấy rằng lương tâm mình tròn đầy, việc làm của mình là không phải vì bóc lột, vì lợi quyền, vì danh vọng, mà mình làm rất đúng đắn. Nhưng mà giá như có một cái đối phương nào đó, một nhóm nào đó nó ghét, nó quỷ nhục mình, thì mình cũng đừng sợ. Nếu mình sợ là coi như mình bị thua một ngọn gió. Cho nên trong Đạo Phật dạy rằng người phải hữu tàm hữu quý, nghĩa là phải tự thẹn, tự hổ và phải thẹn với người khác. Nhưng mà không phải lúc nào cũng hổ cũng thẹn. Hổ thẹn không đúng chỗ là mình dở, mà mình thua, mình bị người ta sai sử, người ta lôi cuốn mình. Ví dụ như cái việc làm đó là mình làm trúng, mình nghĩ trúng, mình làm trúng, mình nói trúng, có lợi lạc cho nhiều người. Nhưng mà lẽ tất nhiên là không có một vị thánh thần nào, kể cả Đức Như Lai, không làm sao mọi người thương hết được. Thế thì là trong 1 triệu người mà nó còn 200 ngàn người không thương Như Lai, vậy là Như Lai không còn được Như Lai hết không ư? Không phải vậy. Thậm chí Như Lai nói ra được 500 ngàn người hoàn toàn nhất trí, đó là người trí. Còn 500 ngàn người không phải là người trí, mà vì danh, vì lợi, vì cái mưu cầu, cái lợi lộc cho họ, mà họ không nhất trí như Như Lai, vậy là Như Lai nói sai ư? Như Lai không phải là người giác ngộ ư? Không phải vậy. Do chỗ đó cho nên á, nếu có những chúng sanh nào đó mà quỷ nhục Đức Phật, Đức Phật coi cũng như thường, nó thành tựu được cái thì gọi là bát phong khi bất động, là cái đó. Không phải người ta quỷ nhục mà sợ, mà phải tự quán chiếu coi việc làm của mình, nói năng của mình, ý nghĩ của mình đang làm gì. Cái ngọn gió thứ 4 là ngọn gió dự. Dự là người ta tung bốc, người ta đưa mình lên một cái địa vị nào đó, có danh vị, có uy quyền. Nhưng mà người học đạo á, quán chiếu bát nhã mà tới hành thâm rồi đó, thì không bao giờ mà nở mũi mà phồng to phổi ra và nở lỗ mũi. Bởi vì người ta đưa mình lên cái danh dự đó, coi chừng mình vô vào cái cạm bẫy của người ta đấy. Vì người ta lợi dụng mình bằng cái gì, cái kiểu nào đó, người ta đưa mình lên để làm tấm bình phong cái bung sung đó, mà người ta sẽ lợi dụng mình bằng cái nhiều cách. Mà nếu mà mình phồng lỗ mũi lên, mình phồng nở phổi ra, thì mình sẽ đi vào cái quỹ đạo mà do họ sai sử mình. Cho nên là khi được danh dự, người ta tân bốc, ta đề cao cũng không bao giờ mừng. Chỗ đó là cái chỗ của người đệ tử Phật, khó là học là cái chỗ đó. Cơ là cơ hèm, sinh là sinh dương, 8 tháng cũng như vậy. Trước mặt, sau lưng, không phải lúc nào người ta cũng thương mình hết, không phải lúc nào người ta cũng sinh dương 8 tháng mình hết. Mà có những lúc người ta cơ hèm, cơ hèm gì trái ý với họ cơ mà. Rồi có những lúc người ta 8 tháng người ta sinh dương, nếu đồng cánh, ăn cánh với họ, đồng ý với họ. Thế thì là ngọn gió cơ hềm hay là sinh dương 8 tháng, cái người mà hành thâm bát nhã quán chiếu sâu sắc rồi, cũng đừng để cho cái đó nó động tâm. Cuối cùng là 2 cái khổ và lạc. Khổ là những cái bất như ý, nó làm cho mình phải khổ, khổ tâm, khổ trí. Mà người đệ tử Phật phải tập, phải hóa giải những cái khổ tâm khổ trí, tìm cái nguyên nhân nào nó gây ra những cái khổ tâm khổ trí, quá giải nó đi. Về những cái mà nó làm cho mình mà quá lạc thú, quá vui thích ấy, cũng phải truy ra cái nguyên nhân của nó. Cuộc đời này không có cái gì tuyệt đối cả, cho nên là không để cho nó chạy theo, nó đua đòi, nó chạy theo những cái đó. Thế thì là lợi suy quỷ dự cơ sinh khổ lạc là 8 cái thứ do. Mà người hành thâm quán chiếu bát nhã, vận dụng theo cái bài kệ hồi nãy mà thật là sâu rồi đó, thì là 8 thứ do này á, nó đến với ta không lay động, ta gọi là bát phong suy bất động. Người đó theo kinh Bát Nhã này gọi là người đạt tới đạt đáo điểm, thành tựu được cái thật tướng bát nhã là không động, không lay động. Đó là cái mục tiêu đến của học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Thành ra cái câu đơn giản trong này nè, cái kinh này khó nhận lắm. Hồi mà tôi học đó, tôi cũng lấy làm khó tìm ra. Ví dụ như câu cái đoạn kinh này: Tu Bồ Đề nhược hữu nhân, dĩ mãn vô lượng a tăng kỳ, thế giới thất bảo kỳ dụng bố thí. Nhược hữu thiện nam tử thiện nữ nhân, phát a nậu đa la tam nữ tam Bồ Đề tâm giả tỳ ư thủy kinh, nải chí tứ cú kệ đẳng thọ tỳ, độc tụng vị nhân diễn thuyết kỳ phước thánh bỉ. Có nghĩa là Phật dạy như thế này đây: Này Tu Bồ Đề, nếu có người nào mà lấy vàng bạc lưu ly pha lê sa cừ mã não mà đầy cả vô lượng a tăng kỳ thế giới đem làm việc bố thí, nhưng mà có người nào đó không làm vậy, nếu có người mà phát cái tâm vô thượng Bồ Đề nên lấy cái kinh này mà giảng nói cho người ta, truyền bá cho người ta, người đó tự thọ trì hoặc đọc tụng hoặc là đem nói cho người khác, thì cái phước của cái người đó hơn là cái người mà đem vàng bạc lưu ly pha lê đầy cả vô lượng a tăng kỳ thế giới để làm việc bố thí. Cái phước của người truyền đạt kinh này, giáo hóa kinh này, họ thi đọc tụng cái này lớn lắm. Nhưng mà diễn nói cho người khác nghe, nói những gì, nói những gì? Có một câu rất đơn giản này: Nhân hà vị nhân diễn thuyết, vì người ta nói diễn thuyết cho họ, dẫn nói cho họ, nói những gì? Một câu rất đơn giản: bất thủ ưu tướng như như bất động. À, nói với người ta rằng là đối với các tướng, đối với mọi hiện tượng sự vật trên đời này, bất thủ, à rồi bất thủ ưu tướng phải quán là dạng pháp, như mộng, như quyển, như bài, như ảnh, như lộ, như điện, như tác, như thị quán, là bất thủ ưu tướng. Đừng chấp mắt một tướng nào, một pháp nào, mà phải như như bất bất động. Đấy, bất thủ ưu tướng như như bất động, lấy cái đó mà nói cho người ta nghe, khuyến khích họ giảng nói cho họ về phương tiện bát nhã, bằng văn tự, bằng ngôn ngữ, bằng sự triển khai, nhắc nhở cho những người đó, những cái đối tượng đó, họ nghe được cái bài kệ bốn câu là quán chiếu bát nhã như tôi nói đó, và cuối cùng nói với họ rằng bất thủ ư tướng và như như bất động. Đừng chấp mắt các tướng, đừng chấp mắt các hiện tượng sự việc trong cõi đời này, mà phải như như bất động. Mà như như bất động thì lại để là nó bàn bạc, nó mênh mông quá. Thì bây giờ tóm lại là bất động đối với bát không là coi như có thể đủ. Bây giờ chúng ta nghe là như như bất động là đối với toàn diện tất cả sự việc hiện tượng. Nhưng mà bây giờ đây là các vị nghe là thế nào mà dựa trên bát không này, tám thứ gió này mà như như bất động là tưởng. Tại thế thì là tưởng cũng đâu có thiệt, có thiệt gì hết rồi. Nhưng mà khi mà có tưởng rồi đó, thì là nó có hai con đường. Một là tư tưởng thuộc về của lãnh vực phàm phu, và cái tư tưởng của những bậc thánh nhân, tùy theo cái người học giáo lý mà huấn luyện cái tư tưởng của mình. Tưởng là hành nè. Sao lại phát ơi, hành chẳng khác không. Hành chẳng khác không. Hành đây là chỉ cho các cái sự thiên lưu biến chuyển vận động á. Cái chữ hành này tôi xin nhắc đại chúng là chữ hành này là đừng bao giờ nói là hành động nha. Đây là giải quyết vấn đề vũ trụ quan và nhân sanh quan ở cái đoạn kinh này. Cho nên chữ hành này không thể nói chữ hành là hành động mà do chúng ta làm ra, mà chữ hành đây là sự vận động, sự biến chuyển, sự xê dịch của sự trời mây non nước cỏ cây cửa lạnh lạnh. Thế là tới đó là kết thúc cái bộ kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Cũng trong cái hệ thống của Bát Nhã Ba La Mật, tôi nói cái này đại chúng để ý, cái bộ kinh Đại Phẩm Bát Nhã gồm có 660 quyển, nó thuộc về trong cái hệ tư tưởng về Bát Nhã, nó nhiều lắm. Mà sở dĩ cái bộ đó nó nhiều như vậy đó là đại chúng để ý như thế này: không phải Đức Phật mà ngồi mà nói một hơi, một loạt là hai ba ngày gì đó một bộ kinh như vậy đâu. mà Đức Phật nói bàn bạc từ năm này tới tháng khác suốt ở trong cái cuộc đời giáo hóa của mình. Rồi sau đó đó, các đệ tử Phật sau Phật diệt độ 100 năm, 300 năm, 600 năm, các vị đại đệ tử Phật mà có cái trí tuệ của Đại Thừa Bồ Tát ấy, người ta mới là gọi là kiếp tập, tức là tổng kết đó. Người ta phân loại ra cái loại giáo lý như vậy là thuộc về cái loại giáo lý Bát Nhã Ba La Mật. Ta đem ta chép vô một hệ tư tưởng đó bằng cái giáo lý mà nhận thức dạng pháp giai, giai không của Bát Nhã Ba La Mật. Đấy, vấn đề cái bộ kinh nó dài là do cái chỗ đó. Rồi còn cái bộ kinh mà cái bài kinh ngắn nhất, Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, Quán Tự Tại Bồ Tát Thành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Kinh, Ba La Mật Đa Thời Chiếu Kiến Ngũ Giai Thông, mà hầu hết ở đây đều có tụng đấy, cũng không phải ở đâu khác, cũng là kinh Bát Nhã Ba La Mật đó. Rồi cái bộ Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật mà chúng ta đang học vừa qua đó, cũng là cái tư tưởng Bát Nhã Ba La Mật ở trong cái bộ kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật, gọi là 660 quyển đó. Nhưng mà từ xưa tới nay, theo cái sự phê phán của các bậc tiền bối cổ kim, thì Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật này là một bộ phận ở trong cái bộ Đại Phẩm Bát Nhã 660 quyển đó. Mà cái này là cái cốt lõi rất là cốt lõi, đúc kết thành cái bộ Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Rồi á, còn cái lõi mà cái lõi thật là lõi ở trong á, cái lõi trong lõi đó là nó có 300 mấy chục chữ là Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. À, chữ tâm là lõi đó, kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa lõi. À, chữ tâm phải nói là tâm là cái lõi đó. Nhưng mà người ta cũng có thể định nghĩa là chữ tâm là tích tụ tinh yếu. Nghĩa là Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh là cái kinh này là cái tích tụ tinh yếu của Bát Nhã, của cái hệ tư tưởng Bát Nhã Ba La Mật Đa, của 660 quyển Bát Nhã Ba La Mật Đa. Thế thì tích tụ tinh yếu cũng tức là lõi vậy, là cái cốt lõi nhất. Cho nên các vị đừng có thắc mắc về lựa chọn. Nó nói giờ tôi đi nghe kinh, giờ tôi còn kiếm bộ Đại Bát Nhã nữa, kiếm đồ bộ Đại Bát Nhã tôi đọc tôi tụng, vậy nghĩa là phước đức mới nhiều, chứ còn nghe kinh này chưa bằng cái bộ kia. Nói như vậy là không đúng, uổng công. Các vị ăn một cục đường phèn bằng chân ngón chân cái thôi là cái giá trị nước ngọt của nó vô trong cơ thể của các vị đó bằng các vị ăn 20 cây mía dài 1.5 sải. Vấn đề của nó như vậy đó. Ăn một cục đường phèn bằng chân ngón một lóng tay thôi mà giá trị nó bằng ăn 2 cây mía, 2 cây mía to cứng. Vậy thì vấn đề là mình thành ngọt là mình cần ăn đường phèn hay là cần ăn mía? Cần ăn mía cho nhiều. Cái chỗ đó là cái chỗ mà các Phật tử cũng coi chừng, chứ không quan mang đi kiếm mía ăn rất dữ mà lựa mía tây, mía tre cứng nhai không nổi đó, mà ăn nhai ráng mà nhai hỏi ăn làm gì đó. Kiếm chất ngọt bổ, trời mía là ngọt lắm, bổ lắm, ăn để kiếm chất ngọt chất này bổ. Trong khi đó đường của người ta một cục nhỏ vậy là cái liều lượng là đủ nhu cầu rồi, kiếm mía mà ăn là cái chuyện thiệt thòi lỗ lã thôi. Rồi tôi nói tới cái hệ tư tưởng đó, Pháp Hoa cũng vậy mà Niết Bàn cũng vậy nhé. Kinh Pháp Hoa, kinh Niết Bàn đó cũng phải Đức Phật ngồi nói hơi hết bộ vậy đâu. Bộ Pháp Hoa 8 phẩm đó, Đức Phật nói rải rác dài dài trong suốt cuộc đời. Hãy gặp cái đối tượng mà cần nói tới cái giáo lý Pháp Hoa thì Đức Phật nói với người đó ở cái nhóm đó ở Gò Dấp. Rồi bữa khác ngày đi khất thực, nghĩa là đi giáo hóa xuống phía Cần Duộc, có cái người mà có cái đối tượng mà cần nói cái hệ tư tưởng Pháp Hoa thì ngài cũng nói ở Cần Duộc, vân vân và vân vân, rồi Mỹ Tho, rồi Bình Chánh, rồi nghĩa là Cần Thơ gì đó, đủ thứ ngài nói dài dài. Sau đó người ta kết hợp lại thành một hệ thống mà người ta cho đó là cái hệ thống tư tưởng cái giáo lý, nghĩa là liễu nghĩa thượng thừa là diệu pháp liên hoa kinh. Vấn đề của nó là như vậy. Cho nên bây giờ chúng ta sắp học Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh thì nó cũng không phải cái nào khác, cũng phải kinh nào khác hết á. Mà tôi nói ví dụ như giờ học Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Đa kinh này đó thì so với cái bộ Đại Bát Nhã đó là coi như là đường mà mình thắng nó kẹo, nó đã có dây à, nó tới rồi, nó có dây à, kéo ra có dây rồi nhảy như chén nước rồi, nó đã đông đặc rồi. Các vị nào có thắng đường biết cái đông này, nhiều cô ở Sài Gòn này không có bằng kẹo không biết đâu. Người ta muốn thử đường tới hay chưa đó là ta múc cái nước lạnh, rồi cái đường người ta khuấy ở trên á, ở trên chảo đó, ta lấy cái đó ta chấm vô cái đũa, ta để cho nó nhỡ vô trong cái chén đó, mà nếu nó đông lại như cái nút áo á, đó là đường tới rồi. Lúc đó mới bỏ gừng hay bỏ bí hay là bỏ chú khô khèo đó vô đó, lúc đó nó mới ngon. Chứ mà thắng đường rồi á, còn nước lĩnh lãng rồi vừa chảy ra là bỏ chú khô vô hay là bí rồi vô đây mà nghèo đó, nó giống như là nấu xà bành vậy thôi, chứ chả có ra cái hồn gì nữa. Cho nên là cái Bát Nhã Ba La Mật Đa Kim Cang này đó là ta học đó là giống như là đường mà thắng vừa tới mà nhiễu vô trong cái chén nó đã cô lại như cái nút áo rồi. Mà còn mà ta học cái Bát Nhã Ba La Mật Đa tâm kinh này đó thì coi như là tới cái giai đoạn mà nó kết tinh thành đường phèn rồi. Bây giờ nghĩa là cầm cục nhỏ nhỏ cắn ăn cốp cốp cốp, ngọt ghê gớm lắm, ngọt hơn cái đường nó mới cô. Chứ nó cũng là chất ngọt của mía thôi, mà mình quê mùa thì mình kiếm mía mình ăn cả chục cây mới kiếm được mớ ngọt. Rồi người ta cô động lại, ta ăn có muỗng là cũng có chất ngọt, rồi cô động lại thành cung đường phèn. Vấn đề của nó như vậy đó. Cho nên là nghe cái Kim Cang Bát Nhã rồi mà có vị chạy đôn chạy đáo mà đi mua 3-4 cái tập mà Kinh Bát Nhã đó, trời ơi, coi như là thay vì là đã ăn đường phèn rồi mà còn đi mua giống cả mấy cái bó mía bự vậy này, đem về để mà róc ra rồi ngồi mà ngấu nghiến mà ăn thì tội nghiệp cho cái bộ răng không biết bao nhiêu mà kể, tét nấu tét mồm hết trọi trơn. Bây giờ bữa nay bắt đầu đây nè, Bát Nhã Ba La Mật Đa tâm kinh tôi mới vừa nói đó, tâm Bát Nhã Ba La Mật Đa tâm kinh. Kinh này là cái lõi của cái hệ thống Bát Nhã Ba La Mật Đa. Tôi rất buồn là tôi không biết cái ông tổ dởm nào đó mà cái bài đó hồi đó tôi hồi nhỏ tôi học á, tôi học ở nhà tôi tụng tôi chơi đó, thì tôi thấy để bổ khuyết đỡ khuyết tâm kinh à, bổ khuyết tâm kinh ma Bát Nhã Ba La Mật Đa. Cái từ này là nguy hiểm vô cùng. Cái từ này là cái ông tổ nào mà đặt cái chữ này là tội lỗi không biết bao nhiêu mà nó làm cho cả thế hệ dài không có người cắt nghĩa cái đó, thì cả thế hệ dài không biết bao nhiêu Phật tử lầm lạc đi tới cái chỗ lầm lạc đần độn ngu si là do cái chữ bổ khuyết này. Thay vì là Bát Nhã Ba La Mật Đa tâm kinh thì đây là cái kinh cốt lõi của cái sáu tâm bộ kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật, hay biết là chừng nào đúng quá mà đây để bổ khuyết tâm kinh ma Bát Nhã Ba La Mật Đa. Tức là cái kinh này là cái kinh bổ khuyết làm cho mọi người đệ tử Phật ai á tụng kinh rồi á cũng tụng cái bổ khuyết đó với cái quan niệm là mình tụng nó lỡ nó sót à. Thí dụ như như Thiện Ái Văn Chức Thà Phật Tại Sáu Diệu Quốc Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên, cái này mình nín thở đi, trong lúc đó các đệ tử các đồng chí bổn đạo của mình á thì ta tụng cũng tụng luôn. Thế thì thời gian đó mình nứt gây gián đoạn hơi thở gì rồi mình thiếu mấy chữ gì à, ma một cường liên ma tôi giúp ma ca tiên viên ma câu si la li bà ta cho lại bằng đà cái nín thở cái mấy đại kỹ kia nó là cho lại bằng đà anh ăn đà là hầu la cái mình thiếu mấy chữ nữa à. Do đó cho nên là Phật mới chế ra à, đây là cái kiểu nói á, Phật mới chế ra có cái bài bổ khuyết tâm kinh à. Rồi cái là mình tụng cái bài đó vô cái đền thế là đủ hết rồi ấy à, nó sướng vậy nhá. Thành ra nửa chừng mà tụng quên tụng theo không kịp rồi quên rồi đứng lại rồi rồi nhấp nhấp trong bụng rồi nói mày sao tao vậy, mày sao tao vậy, mày sao tao vậy, rồi cuối cùng là mình đọc cái bài bổ khuyết á. Cuối cùng là tụng cái bài bổ khuyết cũng đầy đủ hết à, sướng vậy á. Chứ giờ đi tụng đông người á là cả 30-40 mà người ta tụng ra rã cái miệng người ta à, Phật Thuyết A Di Đà Kinh Như Thiện ở gian dưới thời Phật Tài, người ta cái miệng người ta mấy mái mái về, còn mình không có coi sao được. Thì ba nói mày sao tao vậy, mày sao tao vậy, mày sao tao vậy, mày sao tao vậy. Để rồi cuối cùng là tụng cái bài bổ khuyết gây một cái hiểu biết tai hại vô cùng cho những người Phật tử. Rồi á mấy cái ông mà vẽ thập điện minh vương á, vẽ mấy bức tượng á, chơi là còn ác nữa chứ. Vẽ mấy ông thầy chùa ngồi á, ngồi tụng kinh là lật kinh ra này để đây mà bên đây là có 10 cái thùng phi dầu, 10 cái máy đầm á, máy có vú á, 8 đôi á, cả chục cái máy có vú vậy đó để dầu. Mà nó cho cái ông thầy chùa đó cái đèn chúng dịch nó xíu nè, đốt cái ngọn như leo lét như con đom đóm đực vậy đó. Rồi nó chua với nó là cái này là đi thế gian này đi làm đám tụng kinh thiếu cho nên muốn phải ngồi tụng bổ khuyết. Đấy, mấy cái ông thập điện đó, thập, mà họ vẽ thập điện đó, mà mấy ông tổ bài ra cái đó là cũng ý hà người ta cái kiểu rất là trẻ thơ vậy đó. Thành ra các cái bậc tiền bối ta không phải ai cũng dở, cũng bày đặt cái dở đâu. Có những bậc là siêu ghê gớm lắm chứ không phải thường, nhưng mà có những bậc họ dùng cái phương tiện mà tới đổi hạng bét, thấp hạng bét như vậy đó. Nếu như vậy á thì các thầy á được pháp đi tụng đám mà với điều kiện tụng đủ thì không tội ư? Nó như vậy đâu có được. Rồi lỡ người ta tụng sót cái vài chữ nào đó rồi xuống cái bắt phạt, nghĩa là tụng cho hết 10 cái thùng cái máy đầm dầu với cái ngọn đèn leo lét là chừng nào cho rồi. Thế thì là tội dây chuyền liên chuyền hết. Mấy vị này tụng kinh sai bị tội rồi, còn mấy cái ông kia đó mà hành hạ người ta cách quá đáng tật kinh điển không thì viên dương quỷ sứ cũng vẫn bị tội luôn. Là vì Đức Phật ông đâu có biểu cái vấn đề mà tụng kinh đủ lại với hay là không đủ, mà kinh điển đó là cái vấn đề là phải học tìm hiểu cái gì để mà sống theo cái lời dạy của Phật. Chứ ông có biểu tụng chi mà thiếu một chữ hai chữ rồi bắt thường ta tới cái nỗi này là cả chục má dầu như vậy mà cái ngọn đèn leo lét. Ai mà cái hình phạt gì mà bất nhân thất đức như vậy là trị tội luôn. Cho nên tôi nhắc đại chúng rằng là không bao giờ mình dùng cái chữ bổ khuyết tâm tâm kinh, không dùng chữ này, mà đây là ma bát nhã ba la mật đa tâm tâm kinh, chứ không dùng chữ bổ khuyết. Bổ khuyết gây ra cả một cái thế hệ lâu xa làm cho người ta hiểu lầm. Thế thì bát nhã ba la mật đa tâm kinh là cái kinh này là cái lõi, cái cốt lõi của kinh, cái hệ tư tưởng bát nhã ba la mật này. Thành ra tôi mới chia ra đây là cái thứ nhất là vấn đề sắc tâm qua cái nhìn của bát nhã ba la mật. Đây là cái đầu đề này là coi như là cái đại ý của cái đoạn kinh đó để giải quyết về cái vấn đề sắc tâm. Sắc tức là vật chất á, tâm tức là phần tâm á, sắc tức là vật chất nè, còn tâm là tức là phần tinh thần nè. Thế thì vấn đề vật chất và tinh thần, nói cách khác là vấn đề vật chất và tinh thần qua cái nhìn của bát nhã ba la mật giải quyết bằng cách nào trong cái ngành giáo lý Phật? Ở trong đây là để vấn đề sắc tâm qua cái nhìn của bát nhã ba la mật. Người có cái trí tuệ, có bát nhã ba la mật, nhận thức vấn đề vật chất và tinh thần như thế nào, nhận thức vấn đề sắc và tâm như thế nào, thì đây, như các vị biết là đây là cái gì, là đề cương. Đề cương tức là nắm cái bầu, sắc cái bầu, nắm cái viền. Cái lưới người ta muốn xếp cái lưới người ta phải nắm cái viền, muốn xếp cái áo người ta phải nắm cái bầu. Do đó cho nên là tôi không có y theo từng chữ của trong đó, mà đúng ra là phải có cái bài kệ như thế này, cái đầu đề như thế này: Ma bát nhã ba la mật đa tâm kinh, quán tự tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Xá lợi tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, vân vân. Các vị biết rồi đó. Thế thì vấn đề vật chất và tinh thần qua cái nhìn của bát nhã thì nhận thức như thế nào? Trong tài liệu đây, Đức Phật nói: Này Xá Lợi Phất, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Sắc chẳng khác không như tôi nói nãy giờ, vật chất này nè, qua cái nhìn của các nhà bác học là nó thưa rễu ra hết. Những cái nói cái này thì là nếu mà đi sâu vào khoa học người ta dẫn chứng thì nó phiền phức lắm. Nhưng mà chính Đức Phật nói trong cái luận câu xá, Đức Phật có nói cái loại cái bằng từ vi trần. Vi trần vi trần rồi trẻ nhỏ ra thành ra, thành ra là nhu mao đầu trần. Nhu mao đầu trần tức là cái hộp trần nó nhỏ như cái đầu mãi lâm của con trâu. Rồi nhu mao đầu trần trẻ nhỏ ra nó thành vi trần, gọi là thô mao đầu trần, tức là hộp trần nó nhỏ như cái đầu mãi lông của con thỏ. Rồi thối ma đầu trần trẻ nhỏ ra nó thành ra cái gọi là kim trần, gọi là thủy trần, tức là cái hộp vi trần đó mà bỏ trong cái chén nước vậy nè, mà nó lọt qua ngang cái chén nước, nó đi ngang qua cái bực nước thì nó lọt qua mà nước không ướt, vì cái nước nó thưa mà hộp trần nó quá nhỏ cho tới nỗi như là không ướt được hộp trần đó. Rồi cái thủy trần, hộp cái trần nó gọi là thủy trần, thủy trần nó còn hộp trần nó nhỏ nữa là gọi là kim trần, nghĩa là bỏ trên một cái miếng kim loại. Chẳng hạn như cái thỏi vàng chẳng hạn, mà đem hộp trần đó mà bỏ nó lọt qua cái thỏi vàng đó. Đấy. Rồi cái cuối cùng nữa ta gọi là lân hư trần, là giả sử mà chẻ cái trần nó ra một cái nữa đó, tưởng tượng đó, chẻ bằng khái niệm, bằng tưởng tượng thôi, thì nó trở thành hư không. Nhưng mà ở đây tôi muốn nói để cho các vị thấy rằng kinh điển Phật đã phải nói từ lâu nha. Nước vậy nè mà nó thưa cho thấy á, có cái vi trần mà nó nhỏ mà đối với cái nước vậy đây nè, mà bỏ nó lọt mà không ướt, là bởi vì nước nó thưa, nó hội tụ lại là H2O, nó hội tụ lại thành vậy đó, chứ mà nó thưa chứ không phải là nó kích dịch đâu. Rồi như cái thỏi vàng hay là cái thỏi sắt đá ha, sắt thép ha, mà nó từng thỏi mình đem mình xài đó, nhưng mà giá như là cán ra nó bằng thẳng ha, lấy hộp trần đó mà bỏ lên nó lọt tuốt. Thế thì là kinh điển Phật nói như vậy đó. Nhưng mà bây giờ nếu mà trong này mà bà con nó không có cái, không phải ai cũng có nghiên cứu khoa học hết, mà nói thì nghe nó rắc rối lắm. Mà ở đây là có cái cậu Phật tử Nhật Bửu, cậu Phật tử Nhật Bửu này nghiên cứu học Phật ở đây từ lâu, rồi nghiên cứu khoa học, cậu ta là cũng là một kỹ sư đó, để dạy về hóa học, về khoa học đó, nghiên cứu sách vở của thiên văn học á. Thì Nhật Bửu có đem cho tôi xem cái tài liệu tên một cái gì, thì đề tới cái vấn đề ngân hà và thiên hà dịch của thiên văn học, rồi đề cập tới cái vấn đề mà quan sát thì mà thần tượng như tôi nói nãy giờ đó, cái bàn này thưa rỉnh, nước cũng thưa rỉnh, kể cả cái kim loại cũng thưa rỉnh, cái tấm gương tấm kính đó mà ta thấy đó ha, coi nó về vậy đó, nhưng mà một hộp trần kia bỏ qua cũng lọt tốt, thưa rỉnh thôi. Rồi còn là neutron, là điện tử, là hạt cơ bản rồi gì đó, tất cả mọi cái đó đều là cái hạt cơ bản, là cái bằng nhỏ nhất của cái khoa học ngày nay, cho ta dùng cái từ hạt cơ bản đấy, mà cũng không phải là một đơn vị nghĩa là thuần túy nghĩa là chặt chẽ chứ sao, mà trong đó cũng là điện âm, điện dương, nghĩa là chất âm, chất dương và chất trung hòa, ba cái nó kết hợp nhau mà nó vận động nhau, nó thành ra cái gọi là cái hạt cơ bản. Như thế nghĩa là sự vật hiện tượng là đều là không, nghĩa là không có cái nào mà tự nó có. Do chỗ đó mà qua cái nhìn của Bát Nhã Ba La Mật là sắc, tức là vật thể hay là vật chất cũng vậy, vật thể này nè ta thấy đang có vậy mà cái chẳng khác không. Nhưng mà không mà bảo nó hoàn toàn không chân thì cũng không thành vấn đề, cũng nói vậy cũng không được. Nhưng mà cái không đó nó có thể hội tụ lại, nó kết hợp lại thành ra vật thể. Cho nên sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Sắc tức là không, mà không tức là sắc. Cái người Phật tử phải nhìn sự vật hiện tượng vậy đó. Sắc, vật thể chẳng khác không. Mà bảo là không là không là tìm cái gì? Là không là phải nhìn nó ở trong cái chẳng khác vật thể. Như vậy cho nên là sắc là không, mà không là sắc. Phải tập có cái nhìn đó, là cái nhìn của Bát Nhã Ba Ba La Mật, cái nhìn đó, trí tuệ đó. Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc là không, mà không là sắc. Thọ tưởng hành thức diệt phục như thị, nghĩa là thọ tưởng hành thức ngũ quẩn, nói chung là ngũ quẩn cũng như vậy. Đây, đây nè, sắc là thọ, tưởng hành thức, cái này đâu cũng biết rồi cái này gọi chung là ngũ quẩn nè. Ngũ quẩn là năm cái món này nè, nó tích tụ nè. Ngũ quẩn giai không, quán tự tại Bồ Tát thành thâm Bát Nhã Ba La Mật đa thời chiếu kiến ngũ quẩn giai giai công. Bồ Tát Quán Tự Tại, nhưng mà nói Bồ Tát Quán Tự Tại chứ không phải là Bồ Tát Quán Tự Tại là một ông Bồ Tát Quán Tự Tại đó. Mà nếu các vị nào mà có một cái pháp Quán Tự Tại thì các vị là Bồ Tát Quán Tự Tại. Nghĩa là các vị có một cái phương pháp tu tập theo một phương pháp quán mà nó đi tới cái chỗ tự tại, thấy cái chỗ, tới cái chỗ quyết định không còn nghi ngờ, thì các vị sẽ thấy là ngũ uẩn giai giai không. Cái ngũ uẩn giai không này là không phải dành riêng cho Bồ Tát Quán Tự Tại hay là quán thế âm như người ta thường hiểu đâu nhé, mà mọi người đều có khả năng quán tự tại. Mà người nào có khả năng quán ngũ uẩn giai không mà được tự tại, quán Bát Nhã Ba La Mật thành tựu được tự tại, thì người đó là gọi là Bồ Tát quán tự tại. Mà quán tự tại rồi là chiếu kiến ngũ uẩn giai giai không, quán chiếu thấy ngũ uẩn đều không, tức là sắc không, thọ không, tưởng không, hành không, và thức không. Thế nào là không? Không bằng kiểu sao? Thế thì này phá lại tới sắc này là chẳng khác không. Sắc chẳng khác không, không này nè chẳng khác sắc. Thế là sắc là không mà không là sắc, như nói nãy giờ đó. Thọ tưởng hành thức cũng như vậy. Nhưng mà ở đây nè, tôi làm cái này để cho Phật tử dễ học cái nè. Như hồi nãy tôi nói đó, Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh là cái kinh này là cái tích tụ tinh yếu, cho nên cái văn chương nó vô cùng thiết yếu, là nó gọn ghẽ, cô động ghi rút. Sắc bất dĩ không, không bất dĩ sắc, sắc tức thì không, không tức thì sắc. Sắc chẳng sắc không, không chẳng sắc sắc. Sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ tưởng hành thức, thọ tưởng hành thức lại cũng như vậy. Lại cũng như vậy là đây nè. Này phá lại bác, thọ chẳng khác không, không chẳng khác thọ. Này, thọ là không, không tức là thọ. Chữ thọ là các vị nhớ rồi chứ gì? Chữ thọ nó có ba thứ thọ mà, 1, 2, 3. Khổ thọ, lạc thọ và xả thọ. Thọ có ba thứ, học như thức học rồi. Thế thì thọ chẳng khác không, không chẳng khác thọ. Các vị đây là khởi niệm coi, khi mà các vị thọ các cái khổ ghê gớm đó, tức là các vị có cái cảm nhận á, cái cảm thọ về khổ ghê gớm đó, cái đó có thiệt không? Đây, cái chỗ đó là cái chỗ mà mình không biết quá giải, cho nên là mình thành phần thu là cái chỗ đó. Trong đây tôi tin rằng là ai cũng có một lần, ít nhất là một lần trong cuộc đời. Nói một lần là nói khiêm tốn á, chứ nghĩa là hằng hà sa số lần. Nó khổ tới nó muốn bẻ cái lồng ngực, cái thần kinh nó căng thẳng ra, nó muốn rang, nó muốn vỡ cái ốc ra. Khổ ghê gớm lắm. Nhưng mà cái khổ đó có thiệt không? Gọi là khổ thọ đây, khổ đó có không? Làm gì có, vậy mà mình không biết, mình để cho nó làm khổ mình. Cái lỗ lá là cái chỗ đó đấy chứ. Đấy, nó lỗ là lỗ chỗ đó đó. Khổ chẳng khác không, không chẳng khác khổ. Khổ là không, mà không lại có thể làm ra khổ. Trời Phật ơi, nó hay ơi là nó hay, nó hay, nó nổi vậy đó mà mình không biết chứ. Đấy, lạc nè, lạc vui đó, cái vui, cái phấn khởi, cho bằng lòng đó ai cũng có, nhưng mà nó có ở hoài với chúng ta đâu. Này phá lợi phát ơi, vui chẳng khác không, lạc chẳng khác không, không chẳng khác, chẳng khác lạc. Bao nhiêu lạc rồi, nó qua nó tuôn rồi là nó hết lạc rồi, cái gì tôi thành, nó thành không. Mà từ cái không có gì hết lại nó sanh ra lạc. Vậy thì lạc tức là không, mà không tức là lạc, thấy chưa? Nó còn xả thọ là cái này là không có thọ gì hết. Đấy, rồi bất khổ bất lạc thì là gọi là xả thọ. Cái việc là cái chữ thọ tưởng hành thức diệt phùng như thị. Bây giờ tôi tưởng đó nè, tưởng tức là những cái tư tưởng thì ai cũng có tư tưởng hết. Mà hãy tư tưởng mà thiện á, thì nó thành Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát và Phật. Mà cái tư tưởng mà nó nhiễm ô á, nó trần tục á, nó chỉ phụng sự cho cái đáp ứng được cái yêu cầu là ăn mặc ở ngủ chấm 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 thở đó mà nó không biết gì khác hơn nữa đó, thì cái tưởng đó là cái tưởng của phàm, của phàm phu. Thì là ai cũng có tưởng hết á. Nhưng mà tưởng này sao lại phát ai tưởng chẳng khác không, không chẳng khác tưởng ha. Tưởng tức là không, không tức là tưởng. Đại thế thì là tưởng cũng đâu có thiệt, không có thiệt gì hết rồi. Nhưng mà khi mà có tưởng rồi đó thì là nó có hai con đường. Một là tư tưởng thuộc về của lãnh vực phàm phu, và cái tư tưởng của những bậc thánh nhân, tùy theo cái người học giáo lý mà huấn luyện cái tư tưởng của mình. Tưởng là hành nè. Sao lại phát ơi hành chẳng khác không? Hành chẳng khác không. Hành đây là chỉ cho các cái sự thiên lưu biến chuyển vận động á. Chứ cái hành này tôi xin nhắc đại chúng là cái hành này là đừng bao giờ nói là hành động nha. Đây là giải quyết vấn đề vũ trụ quan và nhân sanh quan ở trong cái đoạn kinh này. Cho nên chữ hành này không thể nói chữ hành là hành động mà do chúng ta làm ra, mà chữ hành đây là sự vận động, sự biến chuyển, sự xê dịch của sự vật hiện tượng, trong đó cả cái hành động biến chuyển của loại vô tình, của cái loại vô tình thế gian như là núi sông đất liền trời mây non nước cỏ cây hoa lá, và nó cũng có cái sự biến chuyển vận động vô thường xê dịch của cái loại hữu tình là của chúng ta đây, của con người chúng ta. Thế thì này sao lại phát ơi hành chẳng khác không, không chẳng khác hành. Hành là không, mà không tức là hành vậy. Được thức vậy. Sao lại phát ơi thức, thức đây là thức đại thể, là tổng thể, là thức a la gia, là biết thiết chủng thức đó. Này sao lại phát ơi thức chẳng khác không, không chẳng khác thức. Thức là không, mà không là thức. Đó là nói về vấn đề vũ trụ nhân sinh quan. Còn nói hạn hẹp ở trong con người là thức đó, tức là mà ăn khu dữ tổn đó, cái nhận thức của ta đó, cái hiểu biết của ta đó, nó cùng nghĩa với chữ tổn đó. Chẳng khác không, không chẳng khác thức. Thức là không, mà không là thức. Đấy. Thế thì Đức Phật dạy như vậy nghĩa là ngũ uẩn giai, giai không tức là sắc thọ tưởng hành thức, giai không. Cái lợi pháp cái gọi là không đó, của ngũ uẩn đó, nó không sanh, không diệt, không dơ, không sạch, không thêm, không bớt. Cái ngũ uẩn này nè gọi là không đó nè, thì chi pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh bất tăng bất dưỡng. Cái không đó nó không có nhơ, bất cấu, bởi vì là từ cái dạng vật, từ hữu tình như là con người chúng ta, và dạng vật vô tình núi sông đất liền cỏ cây hoa lá, mà nó sinh ra ở trong cái thức a la gia, trong cái như la tàn đó. Các vị để ý mà coi, đâu có cái nào có nhiễm ô, tự nó không có cái nào nhiễm ô hết. Còn bất cấu mà không có nhiễm ô thì là cái từ mà gọi là tịnh đó, là sao không có. Không ô tất nhiên không có tịnh, do đó cho nên bất cấu bất tịnh. Còn sự vật hiện tượng này á, đối với cái nhìn mà của bậc đại trí tuệ, của Phật nhãn á, thì không có vấn đề thêm và bớt đâu. Nếu bữa nay ta thấy cái gì đó nó thêm ở đây thì nó bớt chỗ kia, mà bớt chỗ kia thì thêm chỗ nọ, cứ thêm và bớt và thêm đó, không có cái nào là đi đâu và mất đi đâu hết trọi trần. Tôi nói cũng như là cái khu đất Vĩnh Nghiêm mà chúng ta đang ở đây nè, hiện giờ đây nè, nó thêm ở đây là nó mất ở trên Biên Hòa cả bao nhiêu trăm xe trăm nhông mà đất đỏ trên đó. Hồi đó ở đây các vị biết cái gì vậy? Ở đây là cái bãi sông mà đất người ta trồng rau muống cách đây cỡ 30 năm trước. Đây là cái bãi sông, hoàn toàn là bãi sông ăn lan bao bọc ra cái cầu cầu Công Lý. Thế thì là bây giờ ở đây là thêm rồi nè, nhưng mà thêm ở đây là mất cái kia, mất cái trên Biên Hòa cả hàng ngàn xe trong nhân đất không chừng về đây nè. Và thêm bao nhiêu xi măng cốt sắt để làm nên cái chùa này ở đây nè, thì nó lại mất ở Kiên Giang, ở Hà Tiên, bao nhiêu cái đá vô ở dưới, dân dân và dân dân. Do chỗ đó cho nên cái nhìn của bác Nhã Ba La Mật thì vấn đề thêm không gọi, không có gì đáng gọi là thêm, mà cái gọi là bớt á, cũng có gì đáng gọi là bớt. Chỉ có thêm bớt ở trong cái phạm vi nhỏ hẹp với cái tầm nhận thức hữu hạn của cái giác quan mình thì mình thấy nó có thêm có bớt. Nhưng mà cái nhìn của bác Nhã Ba La Mật thì là không có cái gì thêm, không có cái gì bớt. Bởi vì cái bớt mà giống như thấy mất á, cũng không có bớt thật mà. Duyên sanh trùng trùng vô tận, không có cái nào mất thật. Cũng như cái tài liệu mà tôi nói của bữa mà viết đưa cho tôi xem á, trong các cái ngân hà, ngân hà là cái dải ngân hà là nhỏ, mà còn cái từ thiên hà là chỉ cho lại còn lớn bao nhiêu hàng triệu cái mà của chúng ta biết gọi là cái ngân hà. Thì khi mà hiện tượng là nó cứ duyên sinh quyển, nó xây dần ở trong á, mình hiểu đây là trên cái mặt địa cầu này, là trong cái bầu khí quyển phạm vi mấy trăm cây số xung quanh á, chứ còn nữa là không có nhầm cái gì đối với cái vũ trụ bao la này. Cho nên giảm phát giai không, không có cái nào sanh thật sanh, không có cái nào thật diệt, không có cái nào thật dơ mà không có cái nào thật sạch, mà sự thật không có cái dơ và cái sạch. Cái dơ mà Phật muốn nói cái dơ ở đây đó, cái cấu ở đây là tức là chỉ cho cái cấu nhiễm giữa căn và trần mà sinh ra cái sự chấp mắt để sinh ra cái phiền não vô minh á. Chứ không phải là nói cái dơ nhưng mình nói là nước tiểu là dơ, nước tiểu dơ gì không ra, tôi uống dần. Từ lâu nay ai cũng nói nước tiểu, cái thằng này mà ngu quá, tao cho nó uống nước tiểu á, nói bây giờ là giận lắm á. Mà hổng dài thôi, kẻ thì uống, người để rửa mặt, người thì súc miệng, người thì ngậm đau răng, người nhỏ con mắt, lung tung ban hết. Cái đó có gọi là dơ đâu, nếu dơ sao người ta đã làm. Kể cả cái thẩm thiệt đó đã có phải là dơ đâu, nó là vị thuốc đấy. Không có cái gì là dơ hết, đừng nói dơ sai lầm hết. Nói xin lỗi với một cái nữa là nghe nó hơi kỳ cục đó, chứ mà người ta gọi là cái nhau á, của các phụ nữ mà sanh ra con đó, ai cũng ở trong nhau đó đó. Hồi xưa người ta nói cái đó là dơ nhất, nói tới cái đó là ta không muốn nói đó. Nhưng mà bây giờ chàng ơi, người ta sắc, người ta xạo, người ta ăn, đó là ăn nguyên xác á, rồi người ta chế biến, người ta lấy cái nước ra, người ta làm những gì đó, nhiều thứ thuốc á, có cái chất nhau đó, bổ cười của ông đó. Thế thì từ cái dơ dái nhất mà ta biến nó thành ra một cái thứ bổ nhất thì lại có sao đâu. Cho nên cái cấu mà Phật nói đây là không phải cái thứ dơ đó nha. Cái cấu mà Phật muốn nói đây là bất cấu, đây là không nhơ, nghĩa là không có cái nào tự nó cái bản chất của nó là gây ra cho người ta đau khổ phiền não, mà để thành ra luân hồi sanh tử mãi mãi kiếp này qua kiếp khác. Cấu là cấu đó chứ không phải là cái dơ thường thường. Cho nên cái gọi là bất cấu đó, không dơ cho nên không sạch, là cái vấn đề đó, không có vấn đề dơ và sạch. Vũ trụ vạn pháp sanh ra nó là vô tình, chúng ta là loài hữu tình, nghĩa là lục căn của chúng ta khi tác động với lục trần không phải không có một cái nào là có tội. Cái điều này tôi nói rất nhiều lần rồi. Do đó cho nên là bất cấu mà bất tịnh, bất tăng bất giảm, sự vật có mất đi cũng không phải mất hẳn. Thì có không trung vô sắc vô thọ tưởng hành thức. Cho nên trong cái không đó, cái không đây tức là chỉ cho cái chân lý muôn đời đó của sự vật hiện tượng là bản thể của nó là không đó. Không có cái nào là hoàn toàn là có cái sắc cố định, cái thọ cố định, cái tưởng cố định, cái hành cố định và cái thức cố định nào. Vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, vô sắc thanh hương vị xúc pháp, nghĩa là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, sắc thanh hương vị xúc pháp, lục căn lục trần cũng không. Chẳng qua là nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy, chứ không có cái nào có tội hết. Cái chỗ này nó sâu lắm, bây giờ là hết giờ rồi, thôi giờ tạm ngừng ở đây, bữa sau nghiên cứu nữa. Sâu hết sức là sâu. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ thiện não, vô tận thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng Phật đạo, do thượng thể nguyện thành.